Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài Thời sự. Đọc tiếp bài giảng tĩnh tâm của Đức Thánh Cha nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chúng sinh. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Biệt.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai khỏe phục, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đôi mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình an.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 7 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giê-xu sai 12 tông đồ đi và chỉ thị rằng, dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng, bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thờ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Quý vị và các bạn thân mến, người nông dân đi làm ruộng thì cần cuốc, cần cày, cần máy móc. Các em học sinh đi học thì cần phải có bút mực sách vở. Nhưng với các môn đệ được Chúa sai ra đi truyền giáo, thì Chúa bảo đừng đem gì cả. Tiền bạc thì ai mà không cần. Vì có tiền, người ta có được thức ăn, thức uống và các nhu cầu cần thiết khác. Vậy mà, khi đi rao giảng tin mừng, thì Chúa bảo các môn đệ Chúa không được mang theo tiền. Hơn nữa, Chúa còn bảo các môn đệ cũng đừng mang bao bị, gậy gọc, đừng mặc hai áo, và cũng đừng mang dép. Cái bị dù sao cũng là cái gì cần thiết cuối cùng của một người ăn xin, vậy mà Chúa cũng bảo không cần thiết. Cái gậy dù sao cũng là cái để người lữ khách dò đường, để xua đuổi hay bảo vệ mình lúc nguy hiểm, hay lúc mệt mỏi còn có cái để chống đỡ. Vậy mà Chúa cũng bảo không cần. Chúa đòi hỏi người môn đệ Chúa cách dứt khoát như vậy để các ông có tinh thần phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Người môn đệ Chúa đừng bao giờ quá dính bén vào những của cải vật chất, vì một khi đã để lòng dính bén vào thì khó lòng thi hành trọn vẹn sứ mạng được. Hành trang người môn đệ Chúa cần được trang bị không phải là tiền bạc gậy gọc, mà chính là lời Chúa và quyền năng của Chúa. người tông đồ ra đi loan báo tin mừng của Chúa, thì phải mang trong mình lời Chúa và để cho lời Chúa biến đổi mình. Thánh Barnaba mà chúng ta mừng kính hôm nay là người đã được lời Chúa biến đổi thật sự. Ông vốn là người dân ngoại, nhưng khi ông nghe các tông đồ giảng dạy, ông đã nhận ra Chúa và ông quyết định bán tất cả tài sản, đất đai và đem tất cả tiền kiếm được đặt dưới chân các tông đồ, rồi dùng cả cuộc đời còn lại của mình để ra đi rao giảng tin mừng cho nước Chúa. Thánh Barnaba cũng là người được trang bị rất nhiều quyền năng của Chúa. Với quyền năng Chúa ban, ông đã làm rất nhiều phép lạ trong hành trình truyền giáo, đến độ người ta đã tôn ông là thần thánh đội lốt người phàm và thờ lạy ông. Nhưng ông đã từ chối vinh quang đó và cho biết ông làm được như vậy là nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, đấng ông rao giảng. Và ông chỉ là dụng cụ trong bàn tay Chúa mà thôi. Thánh Barnaba và Thánh Phaolô là hai vị tông đồ có công rất lớn trong việc truyền giáo cho dân ngoại, giúp hội Thánh Chúa phát triển mạnh mẽ ở thế kỷ thứ nhất. Và cũng như các tông đồ khác, Thánh Barnaba cũng đã chịu tử đạo để làm chứng cho Chúa. Trong ngày lễ mừng kính Thánh Tông Đồ Barnaba hôm nay, ước gì mỗi người chúng ta cũng biết noi gương thánh nhân để cho lời Chúa và sức mạnh quyền năng của Chúa biến đổi, hầu trở nên dụng cụ hữu ích đem lời Chúa đến cho mọi người. Amen.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai què cụ, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đôi mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình an.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha kết thúc khóa họp thứ 15. Đức Thánh Cha Francisco đã tham dự đa số các cuộc họp lần thứ 15 của Hội đồng 9 Hồng Y Cố vấn diễn ra tại Vatican trong các ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 6 vừa qua. Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã cho biết như trên trong cuộc họp báo sáng mùng 8 tháng 6. Trong các ngày hội họp, các Hồng Y đã thảo luận và duyệt xét nhiều cơ quan trung ương tòa thánh nhằm chuẩn bị cho tông hiến mới thay thế tông hiến Pastor Bonus của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đặc biệt là Bộ Giám mục, Phủ Quốc Phụ Khanh, Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ Các Giáo hội Đông Phương, Bộ Giáo sĩ, các hội đồng tòa thánh về văn hóa, về việc thăng tiến hiệp nhất các kỳ tố hữu và đối thoại liên tôn. Hội đồng Hồng Y cũng trình bày kết quả các duyệt xét trong các phiên họp trước liên quan tới các bộ giáo lý đức tin, phụng tự và kỷ luật bí tích, phong thánh, các dòng tu và hiệp hội tông đồ, cũng như bộ mới bác ái, công lý và hòa bình, bao gồm các hội đồng tòa thánh công lý và hòa bình, phố unum, y tế, di cư và lưu động. Các Hồng Y cũng trình bày vài tiêu chuẩn hướng dẫn các suy tư và duyệt xét ấy. Đơn sơ hóa, hòa hợp các nhiệm vụ của các cơ quan khác nhau, các hình thái tản quyền có thể có trong tương quan với các hội đồng giám mục. Đức Hồng Y Reinhard Marx, phối hợp viên Hội đồng Kinh tế, và Đức Hồng Y George Bell, Tổng trưởng Văn phòng Kinh tế, đã tường trình các vấn đề của hai cơ quan liên hệ. Đức ông Dario Eduardo Vigano, Tổng trưởng Văn phòng Thư ký về Truyền thông, đã trình bày tiến trình cải tổ hệ thống truyền thông của Tòa Thánh, suy tư trở lại việc tổ chức công việc sản xuất và sáp nhập, và việc sáp nhập Radio Vatican và Đài truyền hình Vatican nội trong năm nay. Đức Hồng Y Son O'Malley đã cập nhật sinh hoạt của Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Vị Thành niên. Trả lời câu hỏi của các nhà báo, cha Lombardi cho biết công việc của Hội đồng Chín Hồng Y không chỉ liên quan tới việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, nhưng còn liên quan tới nhiều đề tài khác nữa. Chẳng hạn, Thượng Hội đồng Giám mục, như là Hội đồng không có hạn mãn nhiệm. Các cuộc họp tới sẽ là các ngày từ 12 đến 14 tháng 9 và từ 12 đến 14 tháng 12. Tin Sydney. Toàn cầu có gần 50 triệu nô lệ, 60% ở Á Châu. Hôm 31 tháng 5 vừa qua, Work Free Foundation, một tổ chức bác ái do vợ chồng tỷ phú Andrew và Nicole Forrest thành lập, đã công bố số liệu thống kê về các nô lệ thời hiện đại toàn cầu. Trên thế giới, hiện có ít nhất 45,8 triệu nô lệ. 2/3 trong số các nô lệ nam nữ và trẻ này nằm ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Á Châu có số nô lệ đông nhất, khoảng 26,6 triệu. Chiếm 58% tổng số nô lệ toàn cầu. Đó là số liệu do Global Slavery Index năm 2016 cung cấp. Trong số 167 quốc gia, 5 quốc gia thuộc Á Châu đứng đầu về số nô lệ tính theo phần trăm dân số. Đó là Bắc Triều Tiên, Uzbekistan, Campuchia, Ấn Độ và Qatar. Ở Bắc Triều Tiên, nơi mạng lưới lao động cưỡng bức ngày càng trở thành một phần của hệ thống sản xuất quốc gia. Đồng thời, hàng ngàn phụ nữ Bắc Triều Tiên bị bán sang Trung Quốc để làm vợ hay nô lệ tình dục. Ít nhất 4,37% dân nước này phải làm nô lệ. Ở Uzbekistan thì chính quyền buộc dân chúng thu hoạch bông vải mỗi năm. Cũng có khoảng 1,36% trên tổng số 2,3 triệu dân Qatar phải làm nô lệ, đa số trong ngành công nghiệp xây dựng. Phần lớn các nô lệ nhập cư này đến từ Ấn Độ, Nepal, Philippines, Sri Lanka và Bangladesh. Nhưng nếu tính về số lượng, thì các nước sau đây đứng đầu. Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Bangladesh và Uzbekistan. Ấn Độ đứng đầu với 18 triệu 350 ngàn người sống như nô lệ, rồi đến Trung Quốc với 3,39 triệu. Pakistan có 2,13 triệu, và Uzbekistan có 1,23 triệu. Nhiều nước đã dùng chế độ nô lệ cho hệ thống lao công rẻ tiền để sản xuất các sản phẩm cho thị trường ở Âu Châu, Nhật, Bắc Mỹ và Úc. Thống kê cho thấy tình trạng ở Hồng Kông còn tồi tệ hơn Trung Quốc, vì họ có ít chính sách bảo vệ những người ít tự vệ, như phụ nữ, trẻ em hay nhập cư, khỏi trở thành nô lệ. Thậm chí người ta nghi ngờ là chính quyền có chính sách làm cho chế độ nô lệ dễ dàng hơn. Theo các nhà nghiên cứu, có 3 lý do nuôi dưỡng ngành kinh doanh nô lệ là việc tìm kiếm giá thành sản phẩm thấp hơn, các tổ chức buôn nô lệ và sự bóc lột con người bởi con người. Theo Andrew Forrest, luật cấm nô lệ chống lại 3 yếu tố này, nhưng cũng đòi hỏi cộng đồng kinh doanh một sự trong sáng hơn về nơi chốn và cách thức tạo ra các sản phẩm mà họ bán. Có một cam kết quan trọng khác cũng là trách nhiệm của mỗi người, là từ bỏ việc tiêu thụ được thúc đẩy bởi các sản phẩm với giá thành rẻ.
Pin Roma. Hội thảo đối thoại liên tôn giữa Kỳ Na giáo và Công giáo. Tôn trọng trái đất là trọng tâm của cuộc hội thảo giữa Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn và một phái đoàn của Kỳ Na giáo quốc tế vừa diễn ra tại trụ sở của hội đồng vào ngày thứ ba 31 tháng 5 vừa qua. Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ ba giữa hai bên. Phía Tòa Thánh do Đức Hồng Y Jean-Louis Touron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, và phía Kỳ Na giáo do ông Chandaria Nemu, Chủ tịch Viện Kỳ Na học tại London, làm trưởng đoàn. Chủ đề chăm sóc trái đất, ngôi nhà của gia đình nhân loại, được hai bên trao đổi trong bầu khí tôn trọng và thân hữu. Các tham dự viên đã nói về nhu cầu cộng tác giữa tín đồ Kỳ Na giáo và các Kitô hữu để làm cho trái đất trở nên một nơi có thể sống được và an bình cho mọi người. Họ cũng nhìn nhận rằng các yếu tố chung giữa hai truyền thống tôn giáo đều kêu gọi các tín đồ phải quản lý thế giới tự nhiên một cách có trách nhiệm, tôn trọng môi trường, không khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên và chăm sóc mọi hình thái của sự sống vì thiện ích của con người ngày nay và vì các thế hệ tương lai. Các thành viên của cả hai bên cũng suy tư về nguyên tắc bất bạo động của Kỳ Na giáo đối với mọi hình thái của sự sống và về những nguyên tắc thương xót và công lý của Kitô giáo đối với những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Các tham dự viên đã đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục các thế hệ trẻ để họ ý thức được truyền thống riêng của mình và học biết nhìn nhận cùng tôn trọng truyền thống của những người khác. Hai cuộc họp gần đây nhất giữa Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn và Phái đoàn Kỳ Na giáo đã diễn ra vào năm 1995 và năm 2011. Ngoài ra, từ năm 1986, cũng đã có nhiều cuộc tiếp xúc giữa Cộng đồng Kỳ Na giáo và Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn. Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn còn phối hợp với các giáo hội địa phương và các tổ chức Kỳ Na giáo ở Ấn Độ, Anh Quốc và Hoa Kỳ để mở các cuộc đối thoại Kỳ Na giáo Công giáo vào các năm 2011, 2013 và 2015. Kỳ Na giáo là một tôn giáo có lẽ đã xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 10 hay thứ 9 trước Công nguyên. Hiện nay có gần 10 triệu tín đồ trên khắp thế giới, chủ yếu ở Ấn Độ. Mục tiêu của tín đồ Kỳ Na giáo là được giác ngộ, dựa trên việc hành thiền, chay tịnh và tôn trọng nguyên tắc bất bạo động.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày năm thánh thương xót dành cho linh mục và chúng sinh diễn ra tại Roma từ ngày 1 tới ngày 3 tháng 6 vừa qua. Đích thân Đức Thánh Cha Francisco đã có 3 bài giảng trong dịp đặc biệt này. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bài giảng thứ nhất, có tựa đề Từ sự ghẻ lạnh tới cử hành vui mừng. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Bất kể chúng ta coi mình như người con trai hoang đàn ở giữa bàn tiệc, hay chàng hiệp sĩ trung thành được phục hồi và thăng thưởng, điều quan trọng là mỗi người chúng ta cảm nhận được sự căng thẳng có hiệu quả phát sinh từ lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cùng một lúc là những kẻ tội lỗi được ân xá và những kẻ tội lỗi được phục hồi phẩm giá. Simon Ferro đại diện khía cạnh thừa tác của sự căng thẳng lành mạnh này. Tại mọi bước trên đường đi, Chúa đều huấn luyện ông trở thành cả Simon lẫn Phêrô. Simon, người đàn ông bình thường với tất cả những lỗi lầm và bất nhất của mình, và Phêrô, người mang chìa khóa dẫn đầu những người khác. Khi Andre đem Simon mới từ lưới cá lên đi đến với Chúa Giêsu, Chúa ban cho ông tên Phêrô, nghĩa là đá. Mặc dù vậy, ngay sau khi ca ngợi lời tuyên xưng đức tin của Phêrô, một lời tuyên xưng vốn phát xuất từ Chúa Cha, Chúa Giêsu đã nghiêm khắc khiển trách ông vì đã bị cám dỗ theo lời ma quỷ mà nói với người chạy trốn khỏi thập giá. Chúa Giêsu sau đó đã mời Phêrô đi trên nước. Người sẽ để ông chìm trong sợ hãi, chỉ để sau đó giơ thẳng tay ra và kéo ông lên. Ngay sau khi Phêrô xưng thú rằng mình là một kẻ tội lỗi, Chúa đã biến ông thành một kẻ đánh cá người. Người sẽ tra vấn Phêrô nhiều về tình yêu của ông, cố ý thấm nhiễm nơi ông niềm hối hận và xấu hổ vì sự bất trung thành và lòng hèn nhát của mình. Nhưng người cũng ba lần giao phó cho ông chăm sóc đoàn chiên của người. Đó là cách chúng ta phải thấy mình thăng bằng giữa xấu hổ hoàn toàn và phẩm giá tuyệt vời của chúng ta. Dơ bẩn, không trong sạch, sự tầm thường và ích kỷ, nhưng đồng thời với bàn chân đã được rửa sạch, được gọi và được chọn để phân phối các ổ bánh hóa nhiều của Chúa, được chúc phúc bởi dân của chúng ta, được yêu thương và chăm sóc. Chỉ có lòng thương xót mới làm ta chịu đựng được tình thế đó. Không có nó, hoặc chúng ta tin vào sự công chính của chúng ta như những người biệt phái, hoặc chúng ta co rúm lại như những người cảm thấy bất xứng. Trong cả hai trường hợp, trái tim chúng ta đều trở nên chai đá. Chúng ta hãy nhìn kỹ hơn một chút vào điều này, và hỏi tại sao sự căng thẳng này lại có hiệu quả như thế. Vì theo tôi, nó là kết quả của một quyết định tự do. Chúa hành động chủ yếu thông qua tự do của chúng ta, mặc dù sự giúp đỡ của người không bao giờ rời xa chúng ta. Lòng thương xót là một vấn đề tự do. Như một cảm xúc, nó phát sinh một cách tự phát. Khi chúng ta nói rằng nó có tính bản năng, xem ra nó đồng nghĩa với thú tính. Nhưng thú vật không cảm nghiệm lòng thương xót tinh thần, mặc dù một số trong chúng có thể cảm nghiệm được một điều gì đó giống như lòng thương cảm, như con chó trung thành canh giữ bên cạnh người chủ ốm yếu của mình. Lòng thương xót là một cảm xúc theo bản năng, nhưng nó cũng có thể là kết quả của một cái nhìn sâu sắc trí tuệ tinh tường, làm sửng sốt như một tia sét nhưng không kém phần phức tạp vì tính đơn giản của nó. Chúng ta trực giác được nhiều điều khi cảm nhận được lòng thương xót. Thí dụ như hiểu được rằng một người nào khác đang sa vào một tình trạng tuyệt vọng, một tình huống có giới hạn, một điều gì đó đang xảy ra lớn hơn tội lỗi và thiếu sót của mình. Chúng ta cũng nhận ra rằng người khác đó là người đồng trang lứa với chúng ta, rằng chúng ta có thể đứng trong đôi giày của họ. Hoặc sự ác là một điều to lớn và nặng nề đến nỗi không thể chỉ đơn giản được giải quyết bằng công lý mà thôi. Ở tận đáy lòng, chúng ta nhận ra điều cần là một lòng thương xót vô hạn, giống như lòng thương xót của trái tim Chúa Kitô, mới sửa chữa được mọi điều ác và đau khổ chúng ta thấy trong cuộc sống của con người. Bất cứ điều gì ít hơn thế đều không đủ. Chúng ta có thể hiểu rất nhiều điều chỉ bằng cách đơn giản nhìn thấy một người đi chân đất trên đường phố vào một buổi sáng lạnh lẽo, hoặc bằng cách suy ngẫm Chúa bị đóng đinh trên thập giá vì chính mình. Hơn nữa, lòng thương xót có thể tự do chấp nhận và nuôi dưỡng, hoặc tự do từ chối. Nếu chúng ta chấp nhận nó, điều này sẽ dẫn đến điều kia. Nếu chúng ta chọn bỏ qua nó, trái tim của chúng ta sẽ trở nên lạnh lùng. Lòng thương xót làm chúng ta cảm nghiệm được sự tự do của chúng ta, và do đó sự tự do của Thiên Chúa, đấng như người đã nói với Môsê, thương xót với những ai người thương xót. Qua lòng thương xót của người, Chúa đã nói lên tự do của người, và chúng ta nói lên tự do của chúng ta. chúng ta có thể bất cần lòng thương xót của Chúa trong một thời gian dài. Nói cách khác, chúng ta có thể sống trên đời mà không hề suy nghĩ về nó một cách có ý thức hay minh nhiên yêu cầu có nó. Rồi một ngày nào đó, chúng ta bỗng nhận ra tất cả là lòng thương xót và chúng ta khóc lóc thảm thiết vì đã không biết đến nó sớm hơn khi chúng ta cần nó nhất. Hoặc cảm giác trên là một loại khốn cùng tinh thần. Nó là một nhận thức hoàn toàn có tính bản thân khi hiểu ra rằng, ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống của tôi, thì tôi đã quyết định đi một mình. Tôi đã thực hiện sự lựa chọn của tôi và tôi đã chọn nó một cách tệ hại. Đó là những vực thẳm mà chúng ta cần với tới để cảm thấy đau đớn vì tội lỗi của chúng ta và sự ăn năn thật. Nếu không, chúng ta sẽ thiếu tự do để thấy rằng tội lỗi quả là ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không nhận ra sự khốn cùng của chúng ta, và do đó chúng ta bỏ lỡ cơ hội thương xót, một cơ hội chỉ hành động với điều kiện đó. Người ta không tới một dược phòng hay hỏi mua một viên aspirin để chữa lòng thương xót. Chúng ta phải mua morphine cho người bị bệnh ở giai đoạn chót và đang bị hành hạ hết sức đau đớn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo bài giảng tĩnh tâm thứ nhất của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Năm Thánh dành cho linh mục và chúng sinh, diễn ra từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 vừa qua tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về câu chuyện của bà Carol có tựa đề Cho niềm vui, bạn sẽ được tăng niềm vui. Bà Carol kể lại rằng, tiếng động nổ chát chúa đằng sau. Tôi biết ngay xe của gia đình tôi gặp nạn. Xe khựng lại, nhún xuống như muốn sụp đổ trên đường xa lộ trong một đêm khuya lạnh ngắt. Tiếng động lớn vừa qua khiến tôi liên tưởng ngay tới chiếc trục xe gãy cong không còn hy vọng lái được trong đêm khuya khoắt này. Đó là đêm thứ bảy, cả gia đình tôi súng xính trong bộ quần áo đẹp dành cho cuối tuần. Lễ đã xong từ lâu mà chúng tôi đang trên đường về nhà cách thành phố chừng 100 cây số. Sau một lúc do dự, chồng tôi quyết định chạy bộ về lại nhà thờ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Hy vọng vài người bạn còn chần chừ ở lại trong phòng họp. Chồng tôi chạy bộ và anh ấy không lường đường quá xa như vậy. Vừa tới nơi, cha xứ đang tắt đèn và khóa cửa về phòng. Sau một ngày lo lắng xếp đặt họp hành trong giáo xứ, có thể cha xứ vui mừng vì vừa làm xong bổn phận và thâm tâm ngài muốn vội vàng về phòng để nghỉ ngơi xem tivi thư giãn, vì ngài sẽ phải làm lễ lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nhưng chồng tôi ngạc nhiên vì cha xứ vui tươi lái xe cho anh ấy về tới nơi chúng tôi đang đợi. Chẳng những thế, ngài còn sẵn sàng đưa chúng tôi về thành phố và trở lại nhà xứ. Thời gian đi lại trên 3 tiếng đồng hồ. Chúng tôi do dự, nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận. Trong lúc ngồi trên xe, nhìn qua những cánh đồng mờ ảo lạnh cóng, phủ đầy sương tuyết, tôi nghĩ ngay về hành động bác ái mà cha xứ đang làm. Hành động ấy ví bằng bao bài giảng hùng hồn về ơn kêu gọi, về lòng vị tha bác ái mà các con tôi đã nghe. Ngồi kế cạnh Ngài, tôi nghĩ ngay tới món quà mà Thiên Chúa đã ban cho gia đình tôi, món quà hy vọng, vì hy vọng trao ban niềm vui. Sự hy sinh của cha xứ làm tôi mủi lòng. Tuy rằng đó chỉ là hành động bé nhỏ vì Ngài làm hàng ngày và không cần ai chú ý. Một hành động trao ban niềm vui mà không cần lấy lại. Ngài có thể giúp chúng tôi tìm một nhà trọ gần đấy cũng đủ, nhưng Ngài muốn chúng tôi được niềm vui về nhà, được ngủ trên giường mình, đệm ấm chăn êm. Hành động quảng đại như vậy cho tôi niềm vui hy vọng vào giáo hội. Đôi khi tôi cho phép mình có những tư tưởng vẩn đục đen tối, hậu quả lỗi lầm của một số linh mục tu sĩ đã bôi nhọ giáo hội bằng những hành động sai sót của họ. Những tư tưởng đó ví như đám mây đen lởm vởn bay qua bầu trời, và hành động rộng lượng kể trên như tia nắng ban mai xuyên qua màn ảnh ảm đạm đó. Nếu giáo dân chúng ta cứ khăng khăng bám vào những tư tưởng đen tối trên, mặc dù có những hành động cao thượng thường xuyên xảy ra, chúng ta có dám nhận rằng Chúa Thánh Linh vẫn đang làm việc trong giáo hội không? Ngài luôn nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của Ngài. Ngài hướng dẫn và làm sống lại tinh thần yêu thương vị tha trong giáo hội bằng những công việc nhỏ bé hy sinh hàng ngày mà ít khi chúng ta chứng kiến. Đó là hy vọng, là niềm vui của người Kitô hữu. Chúng ta duy trì hy vọng cách nào, thưa bạn? Bằng cách nuôi dưỡng hy vọng bắt nguồn từ Chúa Giêsu, vì Ngài là nguồn cội mọi sự. Theo Paul Bernardzik, chúng ta phải loan truyền cách sống phúc âm. Vì phúc âm có những giá trị ngược lại với văn hóa và cách sống của thế giới hiện đại. Vì thế, một số người nhìn chúng ta, những Kitô hữu, với đôi mắt thương hại hoặc khinh bỉ. Họ cho chúng ta là xuẩn ngốc, là lỗi thời, là đi ngược lại với trào lưu chạy kiếm tiền tài, danh vọng và sắc dục. Khi chúng ta phải đối diện với đau khổ, đó chính là lúc chúng ta được mời nhìn lên qua thực tại này, tìm ra những cái tích cực có thể có được qua bức màn đen tối đó. Allen Peterson, một cố vấn tâm lý, đã nói rằng, nhiều cặp vợ chồng tin rằng đời sống lứa đôi là một hộp chứa đầy hạnh phúc mà họ mơ ước từ lâu, nào là tình yêu đầy ắp, thỏa mãn mọi nhu cầu tâm sinh lý, nào là tình bạn, tình yêu có một không hai, chất chứa ái ân, hạnh phúc tuyệt vời mà cả hai đều mơ ước. Nhưng thật ra không phải thế. Hộp ước mơ đầy ắp đó ban đầu thật sự trống rỗng. Bạn phải bỏ vào trước khi bạn muốn lấy ra. Không có tình yêu trong sự cưới hỏi mà chỉ có tình yêu của đôi bạn, và đôi bạn phải bỏ vào trong sự cưới hỏi của họ. Cũng vậy, không có lãng mạn bay bướm trong lúc cưới hỏi. Trái lại, đôi bạn phải bỏ sự lãng mạn bay bướm đó trong khi họ bước vào đời sống lứa đôi. Đôi bạn phải học năng khiếu yêu thương và cho chúng vào nề nếp, làm thành tập quán, yêu thương, tha thứ, cho đi, khen ngợi và cùng phục vụ. Có như vậy, chiếc hộp mới đầy. Nếu bạn lấy ra mà không bỏ vào, chiếc hộp sẽ cạn vơi và trống rỗng. Khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì chiếc hộp trống rỗng và chúng ta cũng không biết phải làm gì cho đầy, chúng ta hãy mở Kinh Thánh, đọc và cầu nguyện để lấy lại sức mạnh. Tiên tri Isaiah đoạn 40 đã viết rằng, phải chăng bạn chưa biết hoặc chưa nghe nói rằng Thượng Đế, Thiên Chúa, Đấng tạo hóa, dựng nên trời đất, không bao giờ biết mỏi mệt lo lắng sao? Không cần phải lo tìm kiếm để hiểu biết Ngài. Ngài ban sức mạnh cho kẻ yếu liệt, ban nghị lực cho những ai không còn sức. Kể cả trai trẻ cũng sẽ bị mệt mỏi và lo lắng, và người trẻ chắc chắn cũng sẽ vấp ngã. Còn những ai tin tưởng vào Chúa sẽ được bồi bổ sức mạnh. Họ sẽ vươn lên như phượng hoàng tung cánh. Họ sẽ chạy đua mà không đuối sức. Họ sẽ đi hoài mà không mỏi chân. Thưa bạn, sức mạnh trên cao lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ bạn nếu bạn muốn. Thiên Chúa không dùng sức mạnh của Ngài để áp đảo bạn, vì thế Ngài ban cho bạn sự tự do để bạn lựa chọn. Một khi bạn chọn và xin Ngài, sức mạnh đó sẽ như thác lũ tuôn trào trên bạn, và lúc đó bạn có đủ khả năng để làm việc tốt, để thu hoạch và bỏ vào hộp đời sống bạn. Chúc bạn thành công! Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vi An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Một hôm nghe lời Giê-xu đó, về đậu trong trái tim hoang mang, bình an cho cuộc đời sóng gió, tan đi cơn bão lòng âu lo. Lời Giê-xu về khơi nỗi nhớ, đời còn trong Chúa trong tin yêu, là luôn hy vọng trong khốn khó, Giê-xu vẫn có bên đời. Rồi khi thấy lòng lặng yên quá, lời Giê-xu lại gọi mời, ra đi loan truyền cho thế giới, rằng Chúa mãi yêu con người. Một hôm nghe lời Giê-xu đó, thì thầm trong trái tim khô khan, tình người sao đành tâm quên lãng, quên đi bao kiếp sống lầm than. Từ khi không còn chia xa nữa, đời mình hoang vắng trong phố đông, thì nay xin mình trong tim mới, cho đi trong suốt cuộc đời. Và khi thấy lòng vui phơi phới, lời dễ tung lòng đàn, yêu thương dân tràn như thế đó, nhờ có cái chung tình người. Cho cuộc đời sóng gió, tan đi cơn bão lòng âu lo. Lời Giê-xu về khơi nỗi nhớ, đời còn trong Chúa trong tin yêu, là luôn hy vọng trong khốn khó, Giê-xu vẫn có bên đời. Rồi khi thấy lòng lặng yên quá, lời Giê-xu lại gọi mời, ra đi loan truyền cho thế giới, rằng Chúa mãi yêu con người. Một hôm nghe lời Giê-xu đó, thì thầm trong trái tim khô khan, tình ơi sao đành tâm quên lãng, quên đi bao kiếp sống lầm than. Từ khi không còn chia xa nữa, đời mình hoang vắng trong phố đông, thì nay xin nguyện trong tim mới, cho đi trong suốt cuộc đời. Và khi thấy lòng vui phơi phới, lời Giê-xu thật lòng đàn, yêu thương dân tràn như thế đó, nhờ có kết chung tình người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
kênh truyền tin ban sáng giữa trưa và hình thức hiện nay. Quý vị thính giả thân mến, như đã trình bày lần trước, bên Anh Quốc, người ta đánh chuông đọc kênh truyền tin vào lúc 6 giờ chiều. Nhưng bên Paris hồi thế kỷ thứ 15, người ta đánh chuông đọc kinh vào lúc 9 giờ tối. Bên Italia, trong các nhà thờ thuộc quyền đan viện Monte Cassino, Nam Italia, ngay giữa các năm 1285 tới 1288, người ta đã có thói quen đánh chuông đọc kinh truyền tin cả vào ban sáng. Trong các đan viện, các đan sĩ đọc ba kinh kính mừng, không chỉ vào kinh tối, mà cả vào giờ kinh một, và đánh chuông đọc kinh cả ban sáng nữa. Thật không khó nghĩ rằng kinh truyền tin ban sáng cũng có nguồn gốc và sự phát triển giống kinh truyền tin ban chiều. Tài liệu cổ xưa nhất sau tài liệu của đan viện Monte Cassino xác nhận rằng thói quen đánh chuông đọc kinh truyền tin ban sáng đã có từ năm 1317, và liên quan tới đòi buộc mà Đức Giám mục Giáo phận Parma Bắc Italia áp đặt trên thành phố. Đó là khi nghe đánh ba tiếng chuông, tín hữu phải đọc ba kinh lạy cha, ba kinh kính mừng, trong khi ông thẩm phán dân sự đã thiết định rằng sau khi chuông đánh là các nhân viên bắt đầu làm việc. Ngay từ năm 1330, tác giả cuốn Liber de laudibus civitatis ticinensis quae dicitur papia làm chứng rằng thói quen đọc kinh truyền tin ban sáng mới được du nhập vào thành phố Pavia, nhưng đã phổ biến trong các vùng khác ở Italia rồi. Từ từ sau đó không thiếu các chứng từ của cả các nước Âu Châu khác, thường đi kèm theo ân xá cho những ai thực hành việc đạo đức này. Chào Đức Maria vào ban sáng, như Đức Giáo Hoàng Bonifacio IX viết trong đoạn sắc công bố năm 1390, ban các ân xá cho nhà thờ Thánh Martino ở Emmerich, là chiêm ngưỡng mẹ như sao mai và coi mẹ là mẹ của lòng xót thương và bạn của lòng đạo hạnh của nhân loại, đấng an ủi cho ơn cứu rỗi của giáo dân, người bầu cử bên đấng mẹ đã sinh ra. Vào giữa thế kỷ 15, việc đọc kinh truyền tin ban sáng đã lan ra trong mọi giáo hội Âu Châu. Việc đọc kinh truyền tin ban trưa đã đến sau đó hai thế kỷ và tiến hành một cách chậm chạp trước khi trở thành đại đồng trong mọi giáo hội. Nguồn gốc của nó có lẽ đã là việc hòa nhập xảy ra vào cuối thế kỷ thứ 15, giữa thói quen đánh chuông trưa ngày thứ sáu tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa và một quy khoản do Đức Giáo Hoàng Calixto III đưa ra. Vào năm 1456, với sắc chỉ Cum His Superioribus Annis, Đức Calixto III truyền đánh chuông mọi ngày giữa giờ thứ 9 và giờ kinh chiều và đọc ba kinh lạy cha và ba kinh kính mừng để khẩn nài sự trợ giúp của Chúa trong việc che chở Kitô giáo, lúc đó đang bị đế quốc hồi Ottoman đe dọa nặng nề. Bên Pháp, nơi giới chức chính trị không hy vọng nơi sự thất bại của người Hồi, các chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng được thi hành, nhưng với việc nói rằng giữa trưa tín hữu phải đọc ba kinh kính mừng, cầu nguyện cho hòa bình. Vào năm 1500, Đức Giáo Hoàng Alessandro VI đã canh tân lệnh của Đức Calixto III. Trong khi đó, vua nước Pháp là Louis XI ra lệnh đọc ba kinh kính mừng giữa trưa để cầu nguyện cho hòa bình và sự hiệp nhất của vương quốc. Thói quen này sẽ được gọi là kinh kính mừng cho hòa bình, và sẽ được Đức Giáo Hoàng Sisto IV ban ân xá năm 1476. Trái lại, bên Italia, chứng tích đầu tiên về việc đọc kinh truyền tin ban trưa bắt nguồn từ quận công vùng Imola là ông Giovanni III. Năm 1506, quận công Giovanni III truyền cho dân chúng chào Đức Trinh Nữ khi nghe tiếng chuông đánh ban trưa. Năm 1518, Đức Giáo Hoàng Leo X thuộc dòng tộc Medici rất gắn bó và sùng kính đền thánh Đức Mẹ truyền tin rất thánh tại Firenze, truyền lệnh đánh chuông đọc kinh truyền tin ban trưa và góp phần phổ biến và củng cố thói quen tốt lành này. Tuy nhiên bên Đức, việc đọc kinh truyền tin ban trưa đã chỉ phổ biến vào thế kỷ thứ 17. Thế hình thức kinh truyền tin hiện nay ra sao? Như chúng ta đã ghi nhận với thế kỷ 16, tuy với nhiều lý do khác nhau, Kitô hữu đã kính chào mẹ Maria ba lần trong ngày để tưởng niệm biến cố nhập thể. Trong thế kỷ 16, người ta cũng du nhập thói quen chia ba kinh kính mừng ra với ba câu như chúng ta đọc ngày nay. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria, và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Lúc ấy, ngôi thứ hai xuống thế làm người, và ở cùng chúng tôi. Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng tôi, đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Công thức này lần đầu tiên được chứng minh với tài liệu tìm thấy trong một cuốn sách giáo lý in tại Venezia năm 1560. Vào năm 1571, Đức Giáo Hoàng Pio V đưa công thức này vào trong kinh thần vụ Officium Parvum Beate Mariae Virginis do Ngài chấp thuận bằng cách đưa nó vào trong các kinh tín hữu đọc hàng ngày gọi là Exercitium Quotidianum. Nhưng không có câu Ora pro nobis sancta de genitrix. Lạy mẹ thánh của Thiên Chúa xin cầu cho chúng con. Trong một cách thức nào đó, công thức đã có tính cách chính thức và chúng ta tìm thấy trong một cuốn sách kinh tiếng Anh năm 1576 và trong cuốn Cẩm nang công giáo của Pietro Canisio được in tại Anvers năm 1588. Tác giả Canisio chỉ khuyên đọc kinh truyền tin vào ban sáng và ban chiều. Văn bản kinh truyền tin vẫn chưa thống nhất. Chẳng hạn Canisio loại bỏ đoạn cuối phần 2 của kinh truyền tin, bây giờ và trong giờ lâm tử. Tình trạng này sẽ kéo dài nơi vài giáo hội trong một thời gian nào đó, mặc dù Đức Giáo Hoàng Pio V trong việc in sách lễ Roma năm 1568 đã trình bày văn bản như chúng ta biết đến ngày nay, bằng cách ra luật phải đọc kinh truyền tin chung với kinh lạy cha trước mỗi giờ kinh phụng vụ. Việc chính thức đọc kinh truyền tin, nếu có thể nói như vậy, đã được xác nhận một cách vĩnh viễn trong tài liệu Ceremoniale Episcoporum do Đức Giáo Hoàng Clemente VIII ban hành năm 1600. Trong tài liệu này, ông từ nhà thờ được ra lệnh đánh chuông ban sáng, ban trưa và ban chiều làm hiệu cho tín hữu đọc kinh truyền tin. Trong các công nghị giáo phận trước đó, chẳng hạn như công nghị giáo phận Amalfi bên Italia năm 1597, và tiếp theo đó là công nghị giáo phận Köln bên Đức năm 1627, giáo quyền thiết định kết hiệp với kinh truyền tin ban chiều với việc tưởng niệm các người đã qua đời và cầu nguyện cho họ với một chuông hiệu đặc biệt. Vào cuối thế kỷ 17, điều mà ông Bocquio khẳng định cho nước Pháp cũng đã trở thành một thực tại đối với tất cả mọi giáo hội Âu Châu. Ông Bocquio viết, không có gia đình Kitô nào mà không đọc kinh truyền tin khi nghe chuông gióng lên. Tôi tin là không cần phải thúc giục các Kitô hữu để họ đọc kinh, vì thói quen này xem ra đã được thiết lập và được tuân giữ khắp nơi. Như để đóng ấn cho thực tại này, năm 1724, Đức Giáo Hoàng Benedicto XIII công bố đoàn sắc Inium te nobis, ban ơn toàn xá, semel in mense, một lần trong tháng, cho các tín hữu nghe chuông và quỳ gối đọc kinh truyền tin, bằng cách nói rõ ràng công thức vẫn còn dùng cho tới nay, và khích lệ tín hữu cầu nguyện cho hòa bình và sự hòa hợp giữa các ông hoàng Kitô, cũng như cầu nguyện cho giáo hội thoát khỏi các lạc giáo và được tán tụng. Năm 1742, Đức Giáo Hoàng Benedicto XIV thiết định rằng trong các ngày Chúa Nhật, tín hữu phải đứng mà đọc kinh truyền tin, và trong mùa phục sinh, thì thay thế bằng kinh lạy nữ vương thiên đàng Regina Caeli, có nguồn gốc thời Trung Cổ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thành thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. về đây. Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chúng kiên làm chứng nhân được trời, thắp lên hạnh phúc cho mình.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Barnaba Tông Đồ, là một người Do Thái sinh trưởng tại đảo Chipre vào lúc giáo hội mới khởi đầu. Barnaba có tên là Giuse, thuộc dòng họ Levi. Có lễ thánh nhân từng sống tại Jerusalem trước khi Chúa Giêsu chịu tử nạn. Vì nhiệt tình và sự thành công trong công tác rao giảng, nên thánh nhân được các thánh tông đồ tặng cho biệt hiệu là Barnaba, nghĩa là người con có biệt tài khuyên nhủ hay an ủi. Sau khi trở lại, Thánh Phaolô đến Jerusalem, nhưng cộng đoàn tín hữu tại đây vẫn còn ngờ vực thiện chí của Ngài. Chính Thánh Barnaba là người đứng ra bảo đảm và giới thiệu Thánh Phaolô với các tông đồ. Nhưng sau đó, Thánh Phaolô lui về ẩn dật trong nhà Ngài tại Tarso trong nhiều năm, và Barnaba vẫn ở lại Jerusalem. Sau này các thánh tông đồ đã sai Barnaba đến Antiochia để điều tra về sự thành công của Thánh Phaolô trong công tác rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Barnaba đã nhận ra ngay ơn Chúa trong công việc của Thánh Phaolô. Đây là lý do để nối kết hai người lại với nhau trong cánh đồng truyền giáo của dân ngoại. Cả hai đã sát cánh bên nhau tại Antiochia trong vòng một năm. Barnaba đã cùng với Thánh Phaolô đi loan báo tin mừng cho Tiểu Á, nhưng sau người trở lại Chipre. Thánh Barnaba với cái nhìn rộng rãi, khoáng đạt, đã giữ vai trò chủ yếu trong tiến trình truyền giáo của hội thánh. Một truyền thống sau này nói tới cuộc hành trình của Thánh Barnaba tới Alexandria, Roma và Milan. Tại Milan, Ngài được đặt làm giám mục tiên khởi. Một truyền thống đáng tin hơn cho biết, Ngài chết vì bị ném đá ở Salamis, sinh quán của Ngài. Mừng lễ Thánh Barnaba hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được thấm nhuần tinh thần tông đồ của Ngài. Việc các thánh tông đồ tặng cho Ngài cái tên Barnaba, người con có biệt tài khuyên nhủ hay an ủi, đã nói lên điều đó. Nếu không có Ngài làm cầu nối, chắc gì hội thánh đã sớm có một tông đồ nhiệt thành tung bước đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại và đem về cho giáo hội những thành quả tốt đẹp như sách Tông đồ Công vụ đã kể lại. Hơn nữa, mặc dầu Ngài không phải là một tông đồ chính danh như các tông đồ được chính Chúa chọn, nhưng việc Ngài được các tông đồ của Chúa coi Ngài như là một tông đồ bên cạnh tông đồ đoàn, cũng đủ cho chúng ta thấy vai trò của Ngài tốt đẹp như thế nào đối với giáo hội lúc đó. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã luôn ân cần chăm sóc cho giáo hội do chính Ngài lập nên. Và xin Chúa cho giáo hội luôn có những tông đồ nhiệt thành trong công việc rao giảng tin mừng của Chúa cho hết mọi người trên khắp cả hoàn cầu. lạy Thánh Barnaba là gương mẫu cho mọi người chúng con về lòng nhiệt thành trong việc rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Xin Ngài cầu thay nguyện giúp để mỗi người chúng con luôn nhiệt tâm trước những đòi hỏi cấp bách của tin mừng trong thế giới hôm nay. Amen.
Xin cho con suốt một đời tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành, hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến với hết cả những ai chân tình, để tình người vẫn còn xanh ngát hương như hoa xuân trên trời. Ngày đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, dũng kiên làm chứng nhân nước trời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.